quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 222 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 64. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Jesus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước từ câu 22 đến câu 23? Tiết độ là một trong chín mỹ đức của bông trái Thánh Linh. Mỹ đức tiết độ nảy sinh ra trong đời sống của mọi người con Chúa đặt mình dưới sự tẩy trị của Đức Thánh Linh, chứ không chỉ giới hạn riêng cho những nhóm đối tượng nào. Cũng vậy, nếu như những người trẻ đã được sứ đồ Phao-lô khuyên cần phải tiết độ trong mọi sự, thì những người cao tuổi cũng cần phải bày tỏ nếp sống đạo thể ấy. Đó không những là kết quả tốt lành của đời sống bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, song còn là trách nhiệm, là gương sáng cho những người xung quanh. Lời Chúa trong sách Truyền Đạo chương 11 câu 9 chép rằng: hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu. Hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích. Nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. Đây là sự nhắc nhở những người trẻ tuổi rằng mỗi người rồi sẽ phải đối diện trước sự đoán xét của Đức Chúa Trời trong ngày cuối cùng. Ý thức được điều đó, chắc chắn rằng mỗi người trẻ cần phải luôn sống tiết độ và cầm giữ chính lối sống của mình mỗi ngày trên đất. Đối với người cao niên trong hội thánh, sứ đồ Phao-lô cũng khuyên dạy về một đời sống tiết độ như thế. Khuyên những người già cả phải tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng yêu thương và tánh nhịn nhục vẹn lành. Theo thư Tít chương 2 câu 2. Đó không những là nếp sống đạo thanh sạch theo lời Chúa dạy, song còn là trách nhiệm để làm gương cho những người khác noi theo. Trong nền văn hóa nào cũng vậy, người cao niên là đối tượng luôn được mọi người ý thức về việc phải dành cho sự tôn trọng nhất mực. Lời Chúa trong Kinh Thánh cũng đã khẳng định về trách nhiệm này. Thời Cổ Ước, dân Israel đã bị trách phạt vì cớ thái độ bất kính với người già cả. Cơn giận Đức Giô-va đã làm tan lạc chúng. Ngài chẳng đối xem nữa. Chúng nó chẳng nể mặt thầy tế lễ, cũng chẳng kính người già cả. Theo Ca Thương chương 4 câu 16. Nếu việc bất kính với người cao tuổi là biểu hiện của sự sai trật, cũng như là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc dân Israel bị Đức Chúa Trời trách phạt, thì cho chúng ta thấy rằng kính trọng người cao tuổi là một trong những thái độ bắt buộc mà Chúa muốn mọi người phải tuân giữ. Xuyên suốt sự dạy dỗ trong Kinh Thánh cho đến thời kỳ Tân Ước thì sứ đồ Phao-lô cũng nhắc lại sự dạy dỗ này. Ngay cả khi người cao tuổi có điều gì sai phạm, thì trong tư cách là người dạy đạo, chúng ta cũng cần phải nhẹ nhàng khuyên dỗ họ với tinh thần yêu thương gây dựng như đối với bậc cha ông trong gia đình riêng của mình. Chớ quở nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha. Theo thư Timôthê thứ nhất, chương 5, câu 1. Chính vì vậy cho nên, xét trên một phương diện, thì những người cao tuổi này có những sự ảnh hưởng nhất định về quan điểm sống, lối sống trên những người trẻ khi nhìn vào. Vậy nên đối với những người cao tuổi, việc tạo cho mình một hình ảnh cao đẹp, đời sống đạo đức thanh cao qua nếp sống tiết độ sẽ là tấm gương sáng cho những người khác học theo. Việc người trẻ tôn trọng người già cả là bổn phận theo lời Chúa dạy. Song việc phải khép mình để sống cuộc đời tiết độ thì đó là trách nhiệm của những người cao niên trong hội thánh mà sứ đồ Phao-lô đã đề cập đến. Khi nói đây là trách nhiệm thì có nghĩa là đó là điều cần phải được ý thức và quyết tâm sống theo lời Chúa dạy. Bởi vì trong lẽ thường, không phải hễ người cao niên nào thì cũng có đời sống làm gương sáng cho người khác. Khi viết thư cho ông Timôthê thì sứ đồ Phao-lô cũng đề cập đến một phương diện cần phải tránh nơi những người già cả. Điều đó chứng tỏ rằng đã có những biểu hiện đó xảy ra đâu đó như một thực tế đang tồn tại trong xã hội xung quanh nơi mà một sư trẻ Timôthê đang hầu vị Chúa. Những lời hư ngụy phàm tục giống như chuyện bịa các bà già thì hãy bỏ đi và tập thành sự tinh kính. Theo thư Timôthê thứ nhất, chương 4, câu 7. Bản chất của con người sa ngã luôn xu hướng về con đường cũ, thích nuông chiều theo dục vọng của xác thịt hơn là làm theo lẽ thật. Vì vậy cho nên sự dạy dỗ về một đời sống đổi mới, bước đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh luôn là điều được sứ đồ Phao-lô chú trọng khuyên dạy đối với những người đã tin nhận Chúa Giê-xu cho cuộc đời mình. Một người ở trong địa vị thánh phải luôn ý thức sự cao trọng của mình, đồng thời quyết tâm sống cuộc đời xứng đáng trước tình yêu của Chúa và sống theo lời Ngài dạy trong Kinh Thánh. Nếu không hết lòng tìm kiếm Chúa, thì đời sống cũng sẽ dễ dàng trở nên buông tuồng, phóng túng theo sự ưa thích của xác thịt mà thiếu đi bông trái Thánh Linh của sự tiết độ. Trái ngược với hình ảnh chuyện bịa các bà già, chúng ta thấy có những đời sống của những bậc cao niên được Kinh Thánh ký thuật lại là một tấm gương sáng về đời sống tinh kính, chuẩn mực. Bà tiên tri Anne là một trong những người như vậy. Lại có bà tiên tri Anne, con gái của Phanuel về chi phái Ase, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được 7 năm, rồi thì ở quá. Bây giờ đã 84 tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đem ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiên ăn và cầu nguyện. Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời, và nói chuyện về con trẻ với mọi người trong đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Theo Phúc Âm Luca chương 2, từ câu 36 đến câu 38, bà tiên tri Anne nổi bật lên là một đời sống gương mẫu, vượt hơn hết mọi điều ưa thích của đời sống xác thịt, chỉ chuyên tâm hầu việc Đức Chúa Trời, tìm kiếm sự hiện diện và ý muốn của Chúa qua đời sống kiên ăn và cầu nguyện. Cứ như vậy từ khi còn trẻ cho đến lúc 84 tuổi. Đời sống tiết độ đó đã đẹp lòng Đức Chúa Trời, và bà được tận mắt thấy Chúa Giê-xu tại đền thờ là sự trông đợi của chính bà cũng như cả dân Israel. Thật tuyệt vời khi sứ đồ Phao-lô đã dùng cả đời sống mình để minh họa cho sự dạy dỗ về đời sống tiết độ. Chúng ta đã đề cập đến những lĩnh vực về sự tiết độ, bao gồm lời nói, cảm xúc và biểu hiện trước những trải nghiệm thuộc linh. Sứ đồ Phao-lô là người có nhiều kinh nghiệm về mọi lĩnh vực hơn người khác. Thế nhưng trong mọi sự, ông luôn bày tỏ là một người có đời sống tiết độ chuẩn mực. Cho đến khi gần cuối đời sống chức vụ hầu vị Chúa, thì ông đã có thể dạn dĩ nhìn lại và làm chứng cho Ti-mô-thê, người con thuộc linh của mình rằng: Về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Theo thư Ti-mô-thê thứ nhì, chương 4, câu 6, câu 7. Mỹ đức tiết độ của bông trái thánh linh là vô cùng cần thiết phải có trong đời sống con dân Chúa, dù trẻ hay già. Bài học áp dụng. Cũng như những người trẻ, những người cao tuổi nói riêng, hay tất cả mọi người nói chung, ai cũng được Đức Chúa Trời phú ban cho ý chí tự do, như điều Chúa đã ban cho tổ phụ loài người ngay từ khi được tạo dựng. Dẫu vậy, bài học đau đớn từ lịch sử cho thấy, nếu ý chí tự do đó được sử dụng cách thiếu tiết độ theo dục vọng ưa muốn của xác thịt, thì sẽ đưa con người đến chỗ phạm tội, sống sai trật với tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa. Vì vậy cho nên, mỗi người cần ý thức gìn giữ đời sống tiết độ, nép mình vào trong lẽ thật của lời Chúa mà gìn giữ đời sống chuẩn mực. Có như vậy, mỗi người con của Chúa mới sống xứng đáng trong địa vị thánh mà Ngài đã ban cho chúng ta, đồng thời qua đó làm gương sáng cho những người khác khi nhìn vào. Nhất là đối với những tín hữu cao niên trong hội thánh, khi được những người trẻ giữ thái độ tôn trọng đối với mình, thì càng phải gìn giữ đời sống tiết độ, luôn làm gương cho giới trẻ noi theo. Dù cho cuộc sống có nhiều thay đổi theo thời đại, có thể xu hướng, sở thích và cách làm việc của người già và người trẻ có khác nhau, thế nhưng về quan điểm thuộc linh, về chân lý của Chúa thì không hề thay đổi. Vì vậy, đời sống tin kính theo lời Chúa thể hiện những mỹ đức của bông trái thánh linh nhờ đặt mình dưới sự tể trị của Chúa thánh linh, thì đó là những nguyên tắc cao trọng mà Chúa muốn nhìn thấy trong mọi chúng ta dù ở bất cứ độ tuổi nào. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 223 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tuy tôi có thiên hạ nhưng mất Giê-xu, vui chẳng sống bơ vơ một ngày vô Chúa. Tâm khao khát an ninh và yên vui đêm ngày, nhưng trong thế gian đây tìm được gì này? Nếu có thế gian mà mất Chúa muôn muôn thì vinh hoa ấy đâu cần để tranh đấu nhỉ? Các thua vui trong trần thế hoa đêm xó bằng đôi giây phút yên vui từ đây Christian. Tuy tôi có trong tay để châu bầu ngọc ngà, trăm muôn kế yêu danh vòng lừng vàng cả, nhưng thân bách vô hy vòng cặp bên thiên hạ, linh đình mãi trong thiên là nghịch mù xa. Nếu có thế gian mà mất chính vua thiên đàng, xưa lưu huyết thay tôi thật tình không quan. Thư hơi ca thiên hà ta thấy nơi an bằng, cho tôi lúc khi bạc lôi cuốn trăng.